Chàng rể ma giới, chương 742. Bất ngờ, trước khi hai vua gặp mặt, góc truyện audio.com, Bạch Lạc kinh hãi nhìn nữ tử đeo mạng che mặt ở nơi xa kia, nhìn vào ánh mắt phảng phất như có thể xem thấu tâm linh người khác. Một mặt hắn kiệt lực khiến cho mình bình tĩnh lại, nhưng thân thể hắn khó khống chế mà run rẩy lên. Hắn hiểu rõ nữ nhân này hơn so với bất cứ ai. Nữ nhân mà hắn hận nhất cũng là người mà hắn sợ nhất. Nữ nhân này còn sống ngày nào thì hắn cũng chỉ có thể làm đệ nhất tướng quân của Âm Ảnh Đế quốc, chứ không phải là Đố Kỵ vương tộc Bạch Lạc Leviathan. Trừ phi có thể tiêu diệt nữ nhân này, nhưng việc này hiển nhiên là không có khả năng. Đã từng có một lần, hắn không để ý tới rất gần mục tiêu nhưng bởi vì một tên khốn kiếp đáng ghét nào đó mà thất bại. Từ đó về sau, hắn liền bị bức phải thu liễm dã tâm, phải co đầu rút cổ ở Yeka yếu tắc, phải làm rất nhiều biện pháp giữ mạng. Suy nghĩ đầu tiên của Bạch Lạc là chạy trốn, nhưng khi hắn quay đầu lại liền phát hiện ra có một người vô thanh vô tức xuất hiện. Một người quen, một nam tử tóc tím có vóc người cao lớn, toàn thân là một bộ kim sắc khải giáp, khuôn mặt chính trực sắc nét, trong mắt màu vàng đậm nổi lên quang mang lăng lệ, không giận mà uy. Asgalor, Bạch Lạc giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến những dị trạng trên thi thể kia. Lúc này, hắn nới phản ứng lại kinh hô, người không ngờ lại đầu nhập vào Âm Ảnh Đế quốc. Hừ, Asgalor hừ lạnh một tiếng, không giải thích nhiều. Ngày đó hắn tại Ám Nguyệt bị Isis bắt được, Catherine cho hắn một con đường sống, đó là phải hiệu lực cho Âm Ảnh Đế quốc trăm năm, đổi lại nàng sẽ cấp cho Beelzebub vương tộc một khối lãnh địa làm nơi sinh sống, quyền trưởng khống khối lãnh địa này là 100 năm. Trăm năm sau, khi Asgalor lấy lại tự do, hắn có thể mang tộc nhân rời đi, còn nếu hắn tiếp tục hiệu lực thì quyền trưởng khống lãnh địa cũng được kéo dài theo. Quy tắc ở ma giới là cường giả vi tôn. Đối mặt với uy hiếp sinh mệnh, Asgalor không còn lựa chọn nào hết. Huống hồ còn có thể cấp cho tộc nhân của Beelzebub vương tộc một không gian sinh tồn và phát triển công khai, cũng có thể tính là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên Asgalor đã cùng Catherine ký kết khế ước bình đẳng. Hai năm này, Asgalor vẫn luôn tiềm phục trong bóng tối. Trợ giúp Catherine thanh lý thế lực của Huyết Yên, lần này xuất phát cùng Catherine lĩnh quân tiêu diệt huyết sát đế quốc, trước hắn dẫn theo một đội quân tinh nhuệ đi tập kích Yeka yếu tắc cũng thập phần gắng sức, đặc biệt là thuật hóa ruồi của tộc Beelzebub phát huy tác dụng then chốt khiến cho chi quân đoàn này bị tiêu diệt không còn một ai. Asgalor rất rõ ràng trí tuệ cùng thủ đoạn của vị trí giả đệ nhất ma giới này. Nếu như nàng đã dám thu dụng hắn, sử dụng hắn, có thể khẳng định rằng nàng đã nắm bắt được tất cả. Lần này nhất cử phá hủy âm mưu của Bạch Lạc một lưới bắt hết lực lượng hắn khổ tâm tạo dựng nhiều năm, chưa chắc đã không có ý giết gà dọa khỉ. Cho nên Asgalor chỉ có thể tạm thời ngăn chặn dã tâm của chính mình để tránh bước theo vết xe đổ của Bạch Lạc. Bạch Lạc đã không có cách nào có thể sử dụng truyền tống trận. Đừng nói là có Catherine, chỉ cần Asgalor ở trước mặt hắn đã không có cách nào thời không chi môn của thủy hệ để đào tẩu. Hắn lập tức nói, mạng của Folancy và Maidilu đang nằm trong tay ta. Catherine cười, người rất sợ sao, dù cách xa như vậy, Bạch Lạc cũng có thể cảm nhận được sự khinh miệt ẩn chứa trong nụ cười này. Hắn cắn răng nói, người không quản tính mạng của mẹ con Phô. Góc truyện audio.com, Lancy sao, quả nhiên ngươi đang sợ hãi, hơn nữa cũng đã cùng đường. Catherine lắc đầu, nếu ngươi công khai uy hiếp thì nghĩ đến dân tâm và quan tâm ta còn phải băn khoăn mấy phần. Nhưng mà ở chỗ này ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ý sinh tử của hai người kia. Trong tâm Bạch Lạc bắt đầu run lên, không sai, đế vương vô tình, đổi lại là hắn, vì lợi ích thì cho dù là cốt nhục thân sinh hay đồng tộc đều có thể vứt bỏ, càng huống chi là vị trí giả đệ nhất ma giới này. Vừa lúc đó, ánh mắt của Catherine và Asgalor đồng thời nhìn tới hướng rừng cây xa xa. Bạch Lạc quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng người đang chậm chậm đi tới. Bước chân người đó mang theo quy luật kỳ dị, rõ ràng tiếng vang không lớn lại cứ vang vọng trong não hải. Bạch Lạc vừa nghe một lúc lại bất chi bất giác trầm mê trong đó, cả nhịp tim đều bị loại tiết tấu này khống chế. Hắc mang ở hai mắt chợt lóe, thật không dễ gì mới dựa vào lực lượng của mộng yểm chi đồng thoát ra, chỉ là trước ngực một trận đau đớn, huyết dịch toàn thân giống như chảy ngược, đầu choáng mắt hoa ngã ngồi xuống. Bạch Lạc toát mồ hôi lạnh. Hắn chưa từng gặp phải loại chuyện này, chỉ riêng tiếng bước chân tí nữa đã lấy mạng hắn. Bước chân của người đó nhìn như thong thả, thực chất chỉ trong chớp mắt đã tới trên bình nguyên. Người này thân không cao, có chút sắc bén, tóc dài đen nhánh, chỉ là ngũ quan có chút mơ hồ. Lấy nhãn quan của Bạch Lạc cũng không có cách nào nhìn rõ diện mạo của hắn. Catherine và Asgalor đều cả kinh. Catherine vẫn một mực nhìn chằm chằm người này, đột nhiên như nhớ tới cái gì, đôi mắt hắc sắc sau diện xa lướt qua một tia dị sắc, sau lưng đã nhiều hơn một kiện áo choàng màu xám. Bước chân của người này chậm dần, dường như đang nhìn những thi thể ven đường. Bỗng dưng hắn ngừng bước, ánh mới rơi trên người của Asgalor. Thanh âm trầm thấp vang lên, là ngươi đã giết chết binh sĩ của ta. Câu nói này đã hiện rõ lập trường. Người tới là người của huyết sát đế quốc. Asgalor tuy mơ hồ cảm giác được sự cường đại của bóng người này nhưng hắn tự thị lực lượng bản thân lại thêm Catherine ở đây nên không sợ hãi lắm. Asgalor hừ lạnh một tiếng, sát cơ trong mắt đại thịnh. Ta không ngại giết thêm một tiểu đầu mục đâu. Bạch Lạc vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ đến đột nhiên lại xuất hiện thêm một người thần bí, thầm nói trời không tuyệt đường sống. Hắn lập tức bò đi qua, nói, vị tướng quân này, ta là tân nhiệm đệ nhị tướng quân của huyết sát đế quốc. Nhanh, yểm hộ ta rời khỏi nơi này. Đệ nhị tướng quân, người đó nhìn Bạch Lạc một cái, nhàn nhạt nói, làm sao ta lại không biết đệ nhị tướng quân đã đổi người. Đúng là như thế, Bạch Lạc từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cuộn giấy ra. Đây là thư nhận chức do huyết sát đại đế Ryzen bệ hạ tự thân ký. Người đó khẽ vẫy tay, bi quyền đã rơi vào tay. Hắn nhìn qua rồi nói, ngươi là Bạch Lạc ở Yeka yếu tác, tấm thư nhận chức này ngươi làm sao mà có được. Bạch Lạc vội vàng đáp lại, là thân tín của Lan Ca điện hạ bí mật đi tới Yeka yếu tác tự tay giao cho ta. Ta thật sự là đế quốc tướng quân do bệ hạ phong thưởng. Lan Ca rất tốt, thanh âm của người đó dường như khàn khàn đi mấy phần. Hắn hít sâu một ngụm khí để lấy lại bình tĩnh, xem bộ dạng này của ngươi, việc binh biến ở Yeka yếu tắc hẳn là đã thất bại rồi. Vô luận thế nào, thư nhận chức của bệ hạ cũng không phải là giả, ngươi nhanh yểm hộ ta đào tẩu, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. gocchuyenaudio.com, ngươi, cho đến bây giờ Bạch Lạc vẫn không có nói ra nữ nhân đối diện là Catherine để tranh nam tử này bỏ mình lại mà đào tẩu một mình. Không ngờ người đó lại nhàn nhạt nói một câu. Nếu đã như vậy ngươi có thể chết rồi. Bạch Lạc không nghĩ tới cứu tinh lại biến thành sát tinh, nội tâm hoảng hốt đang muốn đào tẩu. Nam tử này liền điểm một ngón tay vào trán Bạch Lạc, sau liền không có để ý đến hắn nữa mà chậm chậm đi về phía Asgalor. Vì sao thanh âm run rẩy của Bạch Lạc truyền đến từ phía sau? Ta thật sự là do đích thân Ryzen bệ hạ tự thân bổ nhiệm, dựa vào việc ngươi nói ra tên của Lan Ca ta cho ngươi đáp án sau cùng. Nam tử không hề dừng bước. Bởi vì ta không nhớ rõ lúc nào mình đã ký qua bức thư nhận mệnh nào như thế. Bạch Lạc trợn tròn hai mắt tràn đầy thần sắc không tin. Đây cũng là ý thức cuối cùng của hắn, toàn bộ thân thể hắn nháy mắt đã hóa thành cho bụi, vô tung vô tích. Cùng lúc này, tiếng quát của Catherine truyền đến. Asgalor, mau lui lại. Asgalor một mực đều không có buông lỏng cảnh giới, sớm đã tích tụ lực lượng chuẩn bị tùy thời tấn công, lại không nghĩ tới kẻ đối phương giải quyết trước lại là đồng bọn Bạch Lạc. Sau đó lại nghe được đáp án khiến người khác chấn động, giống như Bạch Lạc, hắn không cách nào tin tưởng vào tai của chính mình. Lúc Asgalor nghe được tiếng quát của Catherine, đồng thời hắn cũng bị một cảm giác nguy cơ từ trước giờ chưa từng có bao phủ. Lông măng của hắn đều dựng hết cả lên. Asgalor bạo quát một tiếng, toàn bộ lực lượng tích xúc từ trước mãnh liệt phát ra, nhưng không phải để tiến về phía trước mà để lui lại sau. Một khắc này, lực lượng mà hắn phát ra còn lớn hơn mấy phần so với trạng thái đỉnh phong. Nhưng vẫn còn là không kịp, Asgalor chỉ cảm thấy ngực nhói lên, giống như bị cái gì đụng trúng, nhưng cuối cùng vẫn là bay ngược về phía Catherine. Hắn cúi đầu nhìn xuống, bộ phận trước ngực của bộ kim sắc khải giáp chuẩn truyền kỳ cấp đã bị lõm vào, hiện ra một dấu quyền ấn. Trong lòng Asgalor thầm hô may mắn, người mang theo quân đội lập tức rút về Yeka yếu tắc, khởi động trạng thái phòng ngự lớn nhất. Thanh âm của Catherine vang lên tại bên tai Asgalor, việc này cũng đúng với tâm sự của hắn. Hắn cũng không muốn đối mặt với nam tử kia, cường giả mạnh nhất ma giới Ryzen Mammon. Ryzen không cản việc Asgalor đào tẩu, chỉ nhìn về phía Catherine, giống như trong mắt hắn chỉ có nữ nhân này thôi. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi này. Catherine thở nhẹ một hơi. Chính bản thân ta cũng không nghĩ tới mình sẽ đến nơi này, lại càng không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi. Ryzen thản nhiên nói, ta đến đây chỉ vì điều tra một chuyện, bây giờ đã có được không ít đáp án. Ta có một nhi tử rất ưu tú, chỉ là hắn lại thiếu kiên nhẫn. Lan Ca, Catherine có chút đăm chiêu. Lần này tập kích Yeka yếu tắc hẳn không phải là do ngươi sắp đặt đi, chắc là do vị đại hoàng tử này sắp xếp. Cũng có thể nói, ngươi căn bản là không biết chuyện này. Không sai, lúc ta biết thì đã muộn, cho nên mới tới trễ một bước, nếu không những binh sĩ này sẽ không hy sinh. Ryzen đột nhiên cười rộ lên, chẳng qua có thể nhìn thấy ngươi quả là một thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như ta nhớ không lầm thì năm đó thiếu chút nữa là ngươi đã trở thành phi tử của ta. Đúng vậy, thiếu một chút. Catherine cũng nở một nụ cười phong kinh vân đảm. Giống như lúc đó Âm Ảnh Đế Quốc thiếu một chút nữa đã bị Huyết Sát Đế Quốc thôn tính, ta cuối cùng vẫn không thỏa hiệp Âm Ảnh Đế Quốc. Gocchuyenaudio.com cũng không có thỏa hiệp. Ta thật rất may mắn, chỉ mất đi một cuộc hôn nhân chính trị nhưng lại có thêm một đối thủ đáng được tôn trọng. Đáng tiếc thực lực của ngươi lại không bằng trí tuệ chắc tuyệt của mình. Ngữ khí của Raizen tràn đầy sự tiếc nuối, cũng mang theo sát ý không chút che giấu. Cách chương.